Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Hiệp hội ký giả Úc gọi kháng cáo của ông Julian Assange là một chiến thắng khiêm tốn. Các nhà lãnh đạo Israel lên án yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế về lệnh bắt giữ đối với họ. Và hãng xe máy điện Trung Quốc Yadi hiển thị bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Theo Liên minh ký giả Úc, quyết định của Tòa án tối cao Vương quốc Anh cho phép ông Julian Assange kháng cáo việc dẫn độ sang Hoa Kỳ là một chiến thắng khiêm tốn. Nhưng Liên minh truyền thông giải trí và nghệ thuật đã nói rằng người sáng lập WikiLeaks nên được trả tự do ngay lập tức và lo ngại rằng ông vẫn có thể bị xét xử vì tội gián điệp ở Mỹ. Tới với Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế trong việc theo đuổi lệnh bắt giữ ông và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và gọi đó là hành động đáng hổ thẹn và chống Do Thái. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã chỉ trích quyết định này và nói rằng Israel có quyền tự vệ trước Hamas. Chuyển qua thị trường năng lượng Úc, cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc AEMO đã cảnh báo nước này sẽ phải đối mặt với những nỗ lực thậm chí còn lớn hơn để đáp ứng nhu cầu điện của mình so với những gì đã dự kiến trước đây. Một báo cáo mới cho thấy độ tin cậy của mạng lưới điện đang gặp rủi ro vì sự chậm trễ trong các dự án năng lượng điện tái tạo và tầng cơ sở cũ kỹ tràn lan khắp các tiểu bang phía Đông Nam. Nay là tình hình Iran. Hoa Kỳ cho biết Iran đã yêu cầu hỗ trợ sau vụ tai nạn máy bay trực thăng khiến Tổng thống Ibrahim Raisi và Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amiradollahian thiệt mạng. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng Hoa Kỳ không thể giúp đỡ và vụ việc sẽ không làm thay đổi lập trường của họ đối với Iran, bao gồm cả các lệnh trừng phạt. Trong một diễn biến liên quan, các nhà lãnh đạo quốc tế đã gửi lời chia buồn khi Iran tuyên bố 5 ngày quốc tang để tưởng nhớ sự ra đi của Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Phát ngôn nhân Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết Tổng thư ký rất đau buồn trước những mất mát của Iran. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Trở lại với lĩnh vực giáo dục tại Úc, một nghiên cứu mới cho thấy trẻ em di cư và tị nạn có nhiều nguy cơ gặp khó khăn về phát triển hơn do ít được tiếp cận với giáo dục mầm non. Nghiên cứu của Đại học Nam Úc và Dịch vụ Định cư Quốc tế đã cho thấy trẻ em có hoàn cảnh khác nhau có khả năng nhận được các chương trình can thiệp sớm như trị liệu ngôn ngữ, hướng nghiệp hoặc hỗ trợ cho người khuyết tật với tỷ lệ chỉ bằng được một nửa như bình thường. Trong vấn đề ngoại giao, chính phủ liên bang của Úc đã xác nhận kế hoạch tăng cường quan hệ kinh tế và xã hội với Ấn Độ. Cam kết này đưa ra tại buổi ra mắt trung tâm quan hệ Úc-Ấn mới ở Sydney. Đến với Tasmania, các nhà tổ chức các lễ hội nhỏ hơn ở Tasmania đang tìm kiếm điểm mấu chốt trong quyết định hủy bỏ hoặc tạm dừng các lễ hội lớn của Mona. Người sáng lập lễ hội phố Bicker ở Hobart là Margot Adler đã cho biết, việc giảm bớt sự cạnh tranh và có nhiều nguồn tài trợ của chính phủ hơn sẽ có lợi cho các sự kiện nhỏ như phố Baker với lễ hội tiếng nói và nông nghiệp. Một tin thể thao, tay vợt Rafael Nadal đã trở lại Roland Garros để tập luyện khi anh cố gắng tìm hiểu xem có nên thi đấu tại Pháp mở rộng hay không. Tay vợt 37 tuổi người Tây Ban Nha đã có mặt từ chiều muộn để tập luyện tại sân vận động chính của giải Pháp mở rộng trước sự cổ vũ của khoảng 6.000 người hâm mộ. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bản đồ vị trí của cửa hàng của hãng xe điện Yadi Việt Nam không hiển thị cho thiết bị trong nước, nhưng ở nước ngoài, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được viết theo tiếng Trung Quốc là Tây Sa và Nam Sa. Đây là thông tin truyền thông nhà nước Việt Nam loan vào ngày 18 tháng 5, khi sự kiện này được cư dân mạng phát hiện lúc vào tìm kiếm hệ thống cửa hàng trên trang chủ của Yadi Việt Nam. Yadi Việt Nam sau đó lên tiếng thừa nhận và đã vô cùng sơ suất trong việc phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ xây dựng website và đối tác cung cấp bản đồ đã hiển thị thông tin hình ảnh không chính xác. Thực tế này đã xảy ra theo Yadi Việt Nam là ngoài mong muốn và ngay sau khi nhận được thông tin thì hãng đã kiểm tra thông tin và loại bỏ các hình ảnh không phù hợp theo đúng quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Yadi là hãng xe máy điện hai bánh đến từ Trung Quốc. Hãng ra đời vào năm 2001 tại tỉnh Giang Tô. Tuy nhiên, trụ sở chính của công ty hiện nay đặt tại Hồng Kông. nhà máy Yadi Việt Nam chuyên sản xuất lắp ráp xe máy điện hai bánh của thương hiệu này được thành lập năm 2019 ở khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang. Vừa qua trong năm 2024, Yadi vừa khánh thành nhà máy sản xuất thứ hai tại khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Giang.